Because the third one is that impermanent. Okay, so we'll go from the impermanent. Okay.
Yes, sir. Dạ, lần trước thì thầy đã hướng dẫn cặn kẽ cho đạo tràng vì sao mình cần phải nghĩ thiền quán về hai điểm đầu tiên khi khi nghĩ đến vô thường, đó là chết là điều chắc chắn và thời điểm chết thì không xác định. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp chi tiết phần thứ ba.
Okay, and it's saying that at the time of the death, only the Dhamma can help. No, isn't it third? Isn't it third point we're quoting?
Và điểm căn bản thứ ba khi chúng ta thiền quán về vô thường là chúng ta cần phải thiền quán rằng tại thời điểm chết của mình thì chỉ có giáo pháp mới có thể giúp mình mà thôi.
And this is the important thing that I always have to remember that one thing.
Và đây là một điểm quan trọng và ở ở đây thì chúng ta cần phải nhớ một điểm như thế này.
And the moral is not look under yourself, okay, look at the others. Person who passed away, the only the Dhamma can help those people who passed away.
Và một lần nữa khi mình thiền quán về điểm thứ ba này thì mình không cần phải nghĩ về cái chết của bản thân mình và nghĩ về khi có một người nào khác người khác qua đời thì okay. Chỉ có pháp mới có thể giúp đỡ những người qua đời mà thôi.
Yeah. So now you look at that in the generally in the Vietnamese you have the tradition to keep the family orders, family altar, no? So when you look at the family altar, so how you have to do? So only thing is only the Dhamma can help those people who passed away. Here it say that at the time of the death, only the Dhamma can help is when you think for the yourself, that's also good. But if you think that the only the people who passed away, only Dhamma can help those people, that is much better thinking.
Ở trong theo truyền thống của người Việt Nam thì chúng ta vẫn hay thờ phụng người thân quá cố của mình, chúng ta vẫn giữ hình ảnh của người thân ở trên bàn thờ gia tiên. Thì mình hãy nghĩ đến vấn đề đó và sẽ thấy rằng đối với những người đã qua đời chỉ có giáo pháp mới có thể giúp họ mà thôi. Ở điểm thứ ba này, nếu như mình nghĩ đến cái chết của bản thân tại thời điểm bản thân mình qua đời chỉ có giáo pháp mới có thể giúp mình. Nếu mình nghĩ như vậy thì cũng tốt. Tuy nhiên nếu mình nghĩ được rằng tại thời điểm những người khác qua đời chỉ có giáo pháp mới có thể giúp họ, mình thay đổi suy nghĩ hướng về người khác thì sẽ tốt hơn rất là nhiều.
Now look at in your life, and I'm sure that in your life there you have the anyone very close one who passed away in your life. So for those people, third one, those people, you have to meditate that how can you benefit them.
Thầy tin chắc rằng thì trong cuộc đời mình đã cũng khá nhiều người đã trải qua thời điểm mất người thân. Thì mình hãy nhớ lại những thời điểm đó để xem mình có thể làm gì để giúp những người thân qua đời của mình thì chỉ có giáo pháp mà thôi. Mình hãy suy nghĩ cặn kẽ về điểm này.
So in here they call the in the self when you are dead, three things they talk about the three reasons at the time of the when you are dying, the wealth money cannot help you, even the your relative cannot help you, even the your body cannot help you. Three reasons they talk, the three reasons, tell the three reasons. Now look into the not look into the yourself when you're done, look into the other people or your close people who passed away. Your money cannot help them, your body cannot help them, and even the you have the whole the family cannot help the even the family cannot help when they pass away. Only the Dhamma can help.
Thì tại phần thứ ba trong thuộc thiền quán về vô thường này có khi tại thời điểm chết chỉ có pháp mới thể giúp mình thì trong sách đưa ra ba nguyên nhân tại sao tại thời điểm chết chỉ có giáo pháp mới có thể giúp mình. Thứ nhất là tài sản không thể giúp được gì mình. Thứ hai là thân bằng quyến thuộc cũng không thể giúp được gì mình. Và thứ ba, ngay cả cái thân vật lý này của mình cũng không thể giúp được gì mình. Thì nếu mình mở rộng điểm này sang cho những người khác, mình sẽ thấy rằng khi một người thân của mình hấp hối đang qua đời, thì tài sản của họ và của mình cũng không giúp được gì họ. Bạn bè và cả tất cả những người thân trong gia đình cũng không giúp được gì họ. Và ngay cả cái thân của họ hoặc cái thân của mình cũng không giúp được gì họ.
So look at in your life, sometimes that in your life, when you lost someone, it's very difficult. I can understand, especially the COVID time. Now you look at the COVID time, and when you lost someone very close to you, very difficult. So that how to come that the pain, the losing someone has to overcome that pain is the thing that you will benefit them through the Dhamma. That is the best way to overcome that pain to losing the someone in your life. Okay.
Yeah. Thầy có thể hiểu rất là rõ rằng là khi một người trải qua thời điểm bị mất người thân thì người đó phải trải ra những cái cơn đau rất là nặng nề, nhất là trong trong suốt quá trình mình đối diện với đại dịch COVID, thì nếu mình bị mất người thân trong cái hoàn cảnh đó thì càng tồi tệ hơn. Thì một trong những cách để mình có thể vượt qua cái nỗi đau mất người thân yêu của mình, thì đó là mình phải nghĩ rằng chỉ có giáo pháp mới có thể giúp được người thân qua đời của mình mà thôi. Thì mình chỉ có thể giúp được người thân của mình thông qua giáo pháp.
Thing is that so that's why the what's important thing here, but the important thing is that when you meditate, think that now the only the Dhamma can help. That means that you have here in the liberation palm, you say that it's at the time of your death, only the Dhamma can help. Not money cannot help, relative cannot help, body cannot help.
Cho nên khi thiền quán của chúng này thì chúng ta cần phải nhớ rất rõ rằng khi mình hoặc là người thân qua đời thì không có cái gì, không có tiền bạc tài sản không giúp được, thân bằng quyến thuộc, những người thân trong gia đình không giúp được mình, và ngay cả cái thân vật lý của cái người đang qua đời cũng không không giúp được bản thân họ. Và chỉ duy nhất một điều có thể giúp được người đang qua đời hoặc là người đã qua đời, đó là giáo pháp.
Okay. Now thing is that here you have to think that how can you then think that only the Dhamma can help people who pass away? First number one thing that. Now the question come how the Dhamma can help those people who passed away.
Và cho nên ở điểm này chúng ta cần phải nghĩ về một vài điều như sau. Thứ nhất, mình phải nghĩ rằng chỉ có giáo pháp mới có thể giúp được người qua đời. Và bây giờ sang điểm thứ hai, mình phải tự hỏi rằng bằng cách nào giáo pháp có thể giúp được người qua đời.
Okay, now the third person who passed away, or whoever the passed away, and whatever the your first thing is that okay, you can meditate the merit field and the merit field, and from the merit field visualize the white lights or the yellow light comes and comes in the dissolve into the those people who passed away, and it help them purify their negative karma. Okay.
Cho nên khi mình gặp rơi vào tình cảnh có một người thân hoặc bất cứ ai mình quen biết họ đang qua đời, đang hấp hối và chuẩn bị ra đi, thì mình có thể giúp họ bằng cách mình hãy quán tưởng ruộng phước ở phía trên, ở không gian phía trên, và từ ruộng phước phóng ra ánh hào quang màu trắng và màu vàng rất mạnh, nhờ chiếu thẳng vào thân của người đang qua đời. Và ánh sáng hào quang màu trắng và màu vàng này đến 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 với người thân đó và tịnh hóa tất cả ác nghiệp của họ.
Start. Tell that today I will teach the Dharma while
Dạ, thầy nói rằng hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho lớp mình, và thầy vừa dạy vừa ăn tối ạ.
dinner. Okay. If you have anything, you can drink or eat. Okay.
Và thầy cũng nói rằng nếu mình có thức ăn thức uống gì mình cũng có thể đem ra vừa vừa, vừa ăn vừa uống và vừa học luôn ạ.
Because of the debate session, I have to go in the sea, no? So that's why my dinner, I didn't get my
À, bởi vì trước đó thầy phải đi giám sát buổi tranh luận kinh điển của các thầy tiến sĩ, cho nên thầy không có giờ để ăn tối.
And after this class, then I have again the on like a Zoom meeting with some of the America Zoom meeting. So that's why I have to eat now.
Và ngay sau buổi học của mình ngày bây giờ thì ngay sau đó thầy lại có một buổi họp ở trên Zoom với một số người ở bên Mỹ, cho nên thầy cũng sẽ không có giờ để ăn sau sau giờ học của mình.
Okay. So, okay, you got the point, no? So, now the first thing is, okay, this week you just think about those people who passed away, okay? Especially too close to you, okay? Then visualize the merit field, okay? And then the white light or green or yellow light comes and dissolve that, purify their negative karma, okay? First step, okay?
Cho nên tuần này mình có thể thực hành điểm này, điểm thứ ba này, bằng cách mình quán tưởng ra những người thân đã qua đời của mình, và đồng thời mình cũng quán tưởng ra ruộng phước, và từ ruộng phước phóng ra ánh hào quang màu trắng màu vàng rất mạnh, chiếu thẳng đến người thân của mình và tịnh hóa ác nghiệp của người thân của mình. Đó là cách mình thực hành tuần này.
This from this Saturday, I'm having a few days holiday.
Thầy đang nghĩ đến việc cuối tuần này thầy lại bắt đầu có một vài ngày nghỉ phép.
Before the death, a lot of the things, programs and the things, a lot of here before. But when I'm thinking of the Saturday holiday, no, I don't feel any tired of the praying, lots of the prayers and the here this few days. Yeah.
Thì ngay trước khi thầy được nghỉ phép thì trong tu viện có rất nhiều chương trình cầu nguyện rồi các buổi lễ tịnh hóa rồi phải đi coi thi. Tuy nhiên khi mặc dù thầy phải làm rất nhiều việc nhưng mà khi mỗi lần nghĩ đến mình sắp được nghỉ thì thầy cảm thấy không hề mệt mỏi khi làm những cái việc đó.
Okay, same thing that when you are praying, when you get motivated to pray for the especially who passed away, your loved one, then you will have a more strength to practice, okay?
Và cũng y hệt như vậy, nếu mình trong tâm mình chúng ta phát khởi được cái động lực rất là mạnh là mình mong muốn lợi lạc cho người thân đã qua đời của mình mong muốn cầu nguyện cho họ thì mình sẽ có thêm sức mạnh và cái tinh thần để mình tu tập những điểm này.
That is a strength of the my strength. So that's why every of the book I want to make it very perfect, very right to pass the right Dharma message and to save the people life.
Cho nên giả sử khi có một người thân của mình qua đời thì khi mình tiến hành mình dùng giáo pháp để giúp họ, ví dụ như mình quán tượng ruộng phước để cầu nguyện cho họ thì cái phương pháp tu tập quán tượng ruộng phước đó chính là một cách để mình biến cái nỗi đau mất người thân thành cái sức mạnh để có thể tạo nên lợi lạc cho người thân đã qua đời. Cho nên bất cứ khi nào thầy đó cũng là một mục đích của thầy khi mà thầy viết sách để cho người đọc họ có thể biến cái nỗi đau thành sức mạnh để vượt qua cái thử thách trong cuộc đời của họ thì đó là cái thông điệp thầy luôn ấp ủ và muốn truyền vào từng quyển sách của thầy.
So, but with this incident, I don't feel sad, okay? This incident, I get more courage, more strength, okay?
Tuy nhiên, đối với riêng cái sự việc mà thầy vừa kể, thì bản thân thầy không thấy đó không không thấy buồn bã mà thầy thấy rằng thầy có thêm cái động lực để có thể cải thiện hơn công việc của thầy.
So, second, same thing. And so, when someone is a loss in your life and the death in your life. Second point is that you have to learn that that pain you have to transform into the strength. Okay, very important. Otherwise, in your life, you will lose lots of things. Some maybe you might lose your close friend, you might lose the money, you might lose the job. It can happen. It's a samsara.
Cho nên ở điểm này khi mình thực hành ở điểm này thì khi mình rơi vào tình cảnh phải đối mặt với sự mất người thân, đối mặt với việc người thân phải qua đời thì mình cần phải thực hành giáo pháp để có thể biến cái nỗi đau thành sức mạnh của mình. Nếu mình không làm như vậy thì trong tương lai, trong suốt cuộc đời của mình phải trải qua rất nhiều sự mất mát, ví dụ như mất tài sản, mất công việc vân vân. Yes, Moshe.
Okay, third thing is for the dead people. I think third thing is then the recitation is the best. Okay, read any of the Buddha Sutra, okay?
Cho nên nếu không biến được nỗi đau thành sức mạnh thì mình sẽ rất là đau khổ. Và ở điểm thứ ba này, thầy nói rằng trình tụng kinh điển giúp người thân rất là quan trọng. Mình có thể tụng bất cứ quyển kinh nào cho người thân của mình.
Okay, so the third thing is to recite the Buddha Sutra. Pray for those people who passed away, okay? Pray for that. And when you recite the Buddha Sutra, and you have to dedicate the whatever the merit you get, and dedicate to those to the people who passed away. Okay.
Cho nên một điểm thực hành tiếp theo để giúp đỡ người thân khi người thân của mình qua đời đó là tụng một bất cứ quyển kinh nào của Đức Phật. Và khi mình tụng kinh xong rồi, mình hồi hướng tất cả công đức có được qua việc tụng kinh, mình hồi hướng cho người thân của mình.
And when you can read the Buddha Sutra, just maybe the one page, two page, three page, whatever, fine, okay?
Và mình tụng kinh thì không nhất thiết phải tụng hết quyển kinh cùng một lúc. Mình có thể tụng một trang, hai trang, ba trang, một lúc cũng được, tùy vào điều kiện của mình.
Even the 1 minute is very fine, okay?
Thậm chí mình tụng kinh cho người thân một phút thôi cũng đã tốt rồi.
But the recitation should be the pure mind. Think that what you are reciting to the praying for those people who pass away, that is the most important. With that pure motivation, even you read the one page, one sentence of the Buddha Sutra, immense of the merit you can transfer to the people who passed away.
Tuy nhiên, cho dù mình tụng bao nhiêu trang kinh trong bao nhiêu phút, thì điều quan trọng nhất là cái động lực thúc đẩy mình tụng kinh đó phải là một cái động lực thanh tịnh. Ở đây thanh tịnh có nghĩa rằng mình động lực đó đơn thuần là để giúp đỡ người thân của mình. Và nếu như mình phát sinh được cái động cơ thanh tịnh như vậy thì một phút tụng kinh thôi cũng đã thu được rất nhiều công đức.
I always used to tell, do you remember when you're reading the Buddha Sutra, you'd get tired and sleep. What you have to do, close the book. No, I always used to tell that.
Lớp mình có nhớ rằng thầy luôn dặn rằng khi mình tụng kinh hay khi mình thực hành, mình cảm thấy mỏi mệt thì mình làm gì? Lúc đó mình chỉ cần đóng nguyên kinh lại đi nghỉ mà thôi.
When you get tired and sleepy, then the mind will getting tired, and your motivation of the reading the sutra will be the very unpure.
Bởi vì khi mình mỏi mệt như vậy thì tâm mình rất là uể oải, và lúc đó khi cái tâm mình uể oải như vậy thì cái động lực tu tập của mình đã trở nên bất tịnh rồi, thì không không còn có nhiều ý nghĩa nữa.
Okay, so that's why. Okay, and whenever you recite a sutra, don't look at the duration. Okay, just even the 1 minute is a very fine, but the setup of your mind very pure. Okay, good motivation, and the read for the 1 minute, perfect. Okay.
Cho nên khi mình tụng kinh, ví dụ như mình tụng kinh cho người thân của mình, đừng quan trọng đến số lượng, và mình chỉ cần tập trung và khởi lên một động 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 lực cực kỳ thanh tịnh, thì chỉ cần như vậy thôi thì tụng ít bao nhiêu đi nữa cũng thu được rất nhiều công đức.
Okay, and the prayer for the whole people who are dying in this Palestine and Israel war, okay?
Và tuần này khi mình thực hành tụng kinh cho những người đã khuất, thì mình cũng hãy hồi hướng cho tất cả nạn nhân của cuộc chiến vừa nổ ra ở bên Trung Đông giữa Israel và Palestine.
Okay, always remember the one thing. Humans, when we are searching for the happiness, we search for the pleasure. We not look search for the peace. When you more looks for the pleasure, then the pleasure is something very temporary, number one. Number two is a pleasure is like a drug. When you started to have the drug addict, you want to have the more and more and more. That is very harmful. You are not knowing it. For the peace, only thing is a Dharma practice to bring in the peace in mind, okay? It is like a no harm.
Ở đây khi con người chúng ta truy cầu hạnh phúc thì con người hay phạm một cái sai lầm là con người thường truy cầu hạnh phúc bằng cách là tìm đến dục lạc thay vì tìm đến niềm an lạc. Dục lạc là những cái hạnh phúc cực kỳ nhất thời, và một cái đặc điểm của dục lạc ở đây là nó gây ra bám chấp, bởi vì khi mình đã trải qua dục lạc rồi thì mình mong muốn có nữa. Còn đối với niềm an lạc trong tâm thì niềm an lạc đó không có gây ra sự bám chấp và nó lại tồn tại lâu dài, cho nên đó là cái lỗi của con người khi truy cầu hạnh phúc.
Okay, so that's why. Okay, so this is the how you can practice the death. Okay, the second thing is that life is like that. Okay, so look around the death. This can come anytime, and yourself always you accept it. Okay, death accept. Okay, death accept doesn't mean that you have to think to live short. Okay, always think that you will live the 100 years. Okay, think that. Okay, motivate to live 100 years. Okay.
Và ở điểm này nói chung thì mình cũng phải hiểu rằng thì cái chết có thể ập đến với mình bất cứ lúc nào. Tuy nhiên mình chấp nhận cái điều đó không có nghĩa rằng mình nghĩ rằng ồ tôi sẽ chết sớm, tôi sẽ chết sớm. Mình không nghĩ như vậy. Mặc dù mình chấp nhận cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng trong tâm mình vẫn phải nghĩ rằng mình sẽ sống lâu, có thể đến 100 năm chẳng hạn như vậy.
If you feel that the living the 100 year you have nothing to do, then join for deep car walk. Okay, deep car have a lot of walk. Okay.
Nếu chúng ta nghĩ rằng nếu sống 100 năm thì quá nhiều thời gian không biết phải làm gì với 100 năm đó, thì hãy gia nhập Deep Ca. Trong Deep Ca của thầy có rất nhiều việc để chúng ta làm.
Okay, deep car might build something. Okay, then you can come for the build the things in deep car in Vietnam. Okay.
Ở Việt Nam thì Deep Ca cũng có một vài dự án sắp tới, thì chúng ta có thể gia nhập Deep Ca để có thể phụ giúp nhóm gây dựng một số dự án sắp tới.
Okay, maybe you can do the volunteer work when the Dipka built the stupa, cleaning the stupa or whatever. Okay, you can do a lot of things.
Ví dụ như một ngày nào đó Deepka xây dựng một cái tháp, một cái bảo tháp, thì mình có thể đến phụ phụ sức để xây bảo tháp, hoặc là những ngày nghỉ đến để quét dọn bảo tháp, vân vân.
Okay, that's the thing. Okay, impermanent. This week, meditate that. Okay, three things.
Cho nên tuần này mình cần phải thực hành thiền quán về vô thường trên 3 điểm căn bản thầy đã hướng dẫn.
Okay, that's very important. Okay, this week that what you have to do is that this back to the 3 points. Okay, especially the thing of the person who passed or whom you lost. Okay, thing of. If you have a normal special thing, then you can think of the people who are dying that all over the world, not especially in the war, no?
Cho nên tuần này một trong những điểm quan trọng mình cần thực hành tuần này là nghĩ đến những người thân vừa qua đời của mình. Nếu ai có người thân vừa qua đời thì mình nghĩ đến những người thân vừa qua đời của mình và áp dụng giáo pháp để cầu nguyện cho họ. Nếu như mình không có người thân nào vừa qua đời thì mình hãy nghĩ đến những người trên thế giới này đã qua đời, nhất là nạn nhân của chiến tranh.
Yeah, I want to show you the one photo, okay?
Thầy muốn chia sẻ một bức ảnh với lớp mình.
Recently, it's the about Palestine war, okay?
Bức ảnh này ghi lại một khoảnh khắc của cuộc chiến ở bên Trung Đông mới đây.
Few days now that this little girl is who was running is always in my mind whenever I'm praying, okay? I don't know that lady, the small girl. Maybe I just saw that in the news, no? So the girl, how is running when they hit the missiles, no? So now she is my prayer few days. All the time I'm just meditating and praying for that little girl. I don't know who she is.
Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc một một cô bé trốn chạy, bởi vì thành chỗ cô bé ở vừa trúng tên lửa. Thì thầy không biết cô bé này là ai, nhưng mà sau khi thầy vô tình nhìn qua bức ảnh này trên trang tin tức thì hình ảnh này cứ lẩn vẩn trong đầu của thầy, và thầy đã liên tục cầu nguyện cho cô bé này trong mấy ngày vừa qua.
Everyone is so scared, no? Look, the death is like that. Everyone is scared, no?
Mình nhìn vào bức ảnh mình thấy gương mặt ai cũng lộ lên cái nỗi sợ hãi, thì cái chết là như vậy, nó có thể ập đến bất cứ lúc nào.
So that's why they just get the prayer, okay?
Cho nên chúng ta hãy liên tục cầu nguyện.
And the meditate the merit field, okay? Three things, no? Meditate the merit field, visualize the white lights and the yellow light coming and the dissolving the people who pass away. I already told that, no? First step. Then you can say the any of the Buddha Sutra for them. Okay, for them and dedicate the merit, just a one page for the sutra. That's very fine, okay?
Cho nên các bước thực hành cầu nguyện cho người thân là mình trước nhất quán tưởng ruộng phước, thứ hai quán tưởng ở ruộng phước phóng ra hào quang màu trắng và màu vàng chiếu đến người thân của mình, tịnh hóa ác nghiệp của họ, và thứ ba là
Then the money
dẫn cho họ. Yes, wish.
Okay, when your mind gets started to think more and more, I mean the think the more things comes, then slowly you will less focus on the self. More you less focus on the self, you will have a less, I mean that no? You less focus on the self, then you will have a less negative emotion, negative thought will say. More you focus on the self, more negative thought will comes, okay?
Nếu trong quá trình tu tập mình nghĩ về người khác nhiều hơn là nghĩ về bản thân mình, cứ cầu nguyện cho người khác mà suốt thôi, thì từ từ mình cả sẽ thấy rằng cái tâm bám chấp vào cái tôi của mình nó giảm bớt, và khi mình đã có thể giảm bớt được chấp ngã thì mình sẽ thấy rằng phiền não trong tâm cũng thuyên giảm theo.
Okay, that's the trick. Oh, that is a very simple way of the mind thinking. So, do you remember last time I gave you the one example, no?
Thì đó là cái cách mình có thể chuyển tâm mình, luyện tâm mình để thôi không còn chấp ngã nữa. Thì buổi học trước mình có nhớ cái ví dụ của thầy không ạ?
Do you remember when someone tells you he or she loves you will not 100% you will believe. He or she tells you he hates you, definitely you will believe.
Ví dụ của thầy trong buổi học trước là nếu như có người nói với mình là họ rất là thương yêu mình sẽ không không tin liền ngay lập tức. Nhưng nếu có người nói rằng họ rất ghét mình lại tin ngay lập tức.
Đúng rồi, isn't it?
Yes, đúng rồi.
Isn't it? When someone tells you that he or she loves you, you will not fully accept it. When someone tells you he or she hates you, definitely you will believe that.
Cho nên nếu thầy nhắc lại, nếu có người nói với mình là họ rất là thương yêu mình sẽ không tin ngay lập tức, nhưng có người nói rằng họ ghét mình lại tin ngay lập tức.
This is a very simple logic. Is a very simple because whatever the thoughts related with yourself, more the negative thought will come. More you're focusing on the self, once you think something related with you, always the more negative thought will come to the mind.
Cái nguyên nhân, cái cách diễn giải ở đây rất là đơn giản. Bất cứ cái suy nghĩ nào mà nó kèm theo cái tư tưởng chấp ngã trong đó thì suy nghĩ đó sẽ đi về hướng tiêu cực. Và ngay khi mà cái chấp ngã nó xen vào suy nghĩ của mình thì rất nhiều khả năng suy nghĩ đó trở nên tiêu cực ngay tức thì.
Whenever you think something about yourself, what you will think, I don't have this, I don't have that. Or maybe you will think, I should have that. I should get this. These are the thoughts, no? When you think something about yourself, you cannot, when you ever look into yourself, you cannot appreciate that what you really have. Because that you have a lot of good things, you cannot appreciate it because you are not thinking the suffering of the others. That's the reason.
Cho nên mình hãy quan sát lại xem mỗi khi mình nghĩ đến bản thân mình thì mình nghĩ cái gì. Ngay lập tức mình sẽ nghĩ rằng là tôi không có cái này, tôi chưa có cái kia, hoặc là tôi muốn có cái nọ, vân vân. Khi nghĩ đến bản thân mình thì mình không ngay lập tức nghĩ đến những gì mình đang có, mình chỉ nghĩ đến những gì mình chưa có hoặc muốn có mà thôi. Cái tình trạng đó xảy ra trong tâm mình bởi vì mình không suy nghĩ đủ nhiều về những cái nỗi khổ đau của những người khác.
So that's why now that this week you meditate and think the look at the suffering of the others, then you really deeply feel that you're so lucky you are in the place where there is no war. You don't have to fear whenever this big sounds and the loud noise comes.
Cho nên tuần này mình thực hành nghĩ về khổ đau của những người khác thì mình sẽ cảm thấy chúng ta cực kỳ may mắn khi nơi chúng ta ở không có chiến tranh, mình không phải hồi hộp lo lắng về việc tiếng bom nổ hay tiếng tên lửa phóng đến nơi mình, vân vân.
So moment when you can enjoy the life every of the minute, then you really feel that, oh, I should live the 100 years. Otherwise, you might feel 100 years are too long, what to do.
Và ngay khi mình có thể thấy bản thân rất may mắn và mình tận hưởng từng phút một trong từng giây phút một trong cuộc đời này thì mình sẽ phát sinh được động lực mình muốn sống đến 100 năm. Nếu như mình cảm thấy không có hạnh phúc thì mình sẽ nghĩ rằng sống 100 năm dài như thế để làm gì?
Now, don't be too greedy and don't think that you will live in 120 or 30. Okay, don't be the greedy that much.
Nhưng mà sau khi nghe thầy nói như thế, mình đừng phát sinh lòng tham và nghĩ rằng mình phải sống tới 120 năm hay 130 năm.
Okay. Maybe 100. If you feel 100 is too much, then at least think about 80.
Ở đây nếu mình thấy 100 năm thì lâu quá thì mình có thể giảm bớt, còn 80 năm cũng được.
One time I received that, send me the message and saying that one old lady, I think she passed away, age of 94 or something like that. I received it. I told her what to pray. So lucky, no? Live up to 94 years old for so lucky, no? What to pray? I told her.
Có lần thầy nhận được tin nhắn từ học trò xin thầy cầu nguyện cho một người đã qua đời ở cụ đã qua đời ở tuổi 94. Thì thầy mới hỏi người học trò rằng bây giờ thầy cầu nguyện gì bây giờ, thì 94 tuổi mới mất thì quá may mắn rồi, cầu nguyện gì nữa bây giờ.
Okay, think that way. Okay, so that's the thing. Because sometimes in the life, when the lots of things can go as you want, and sometimes it will happen, the lives and things happens that you really don't want. Okay, that's not our control. At least we can keep the control, our mind in the peace. Okay, live in the mind in the peace. Okay, that you can do if you practice. Okay.
Bởi vì trong cuộc sống này chúng ta không thể kiểm soát tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình, có những thứ nó đến hợp với ý mình, cũng có những thứ nó đến trái ý của mình thì mình không thể nào kiểm soát hết được. Tuy nhiên điều chúng ta có thể kiểm soát được đó là mình kiểm soát được cái tâm an lạc của mình có thể giữ cho tâm mình lúc nào cũng an lạc bất kể chuyện gì diễn ra xung quanh.
So change the mind, then you can change the life, okay?
Cho nên nếu mình thay đổi được tâm mình thì mình có thể thay đổi thế giới.
Okay, so these are the meditation, not only the meditation just for the do something like to achieve the enlightenment, okay? These are the meditation also helps to change your mind, okay? Change your the thinking. So it really change all your life, okay?
Cho nên những cái cách thiền quán như thế không không chỉ riêng không chỉ hướng với mục đích là giác ngộ giải thoát, mà những cách thiền quán này giúp cho chúng ta thay đổi quan điểm về cuộc sống bên ngoài. Và khi mình có thể luyện được tâm của mình đã có thể thay đổi quan điểm của mình rồi, thì mình sẽ thấy thế giới bên ngoài cũng thay đổi theo.
Am I
Dạ, mình có hiểu ý thầy ở đây không ạ?
clear? Okay, then do it. Okay, a few minutes also practice. It is like a few minutes also. If you can practice, that will be great. Okay.
Cho nên những điểm như thế nếu mình mỗi ngày có thể dành vài phút ra để thực hành cũng đã rất tốt rồi.
Okay. Then you will see, because especially the time right now, it's a really in the life, lots of the, I mean, the challenges. Everyone have it in the comes in the life, no?
Bởi vì thời điểm hiện tại trên thế giới thì khá là thử thách ở nhiều nơi.
So lots of challenges will come and we cannot. So people just wants to pray to overcome the challenge, overcome the obstacles.
Thì con người lúc nào cũng chỉ muốn cầu nguyện để có thể vượt qua được chướng ngại và khó khăn.
One of the student told me that she told me that I do lots of the removing obstacle puja. More I do puja, more she will face the obstacle. More obstacle is comes in our life.
Có một người học trò nói với thầy rằng cô ấy nói rằng thầy tiến hành rất là nhiều buổi lễ hóa tĩnh để tiêu trừ chướng ngại, nhưng mà thầy càng tiến hành nhiều buổi lễ như thế thì cô ấy gặp càng nhiều chướng ngại.
Then she told me, can you just give me the one method can remove the all the obstacle?
Cho nên cô ấy mới xin thầy một phương pháp cuối cùng để có thể cùng một lúc tiêu trừ hết tất cả chướng ngại của cô ấy.
Then I told her, okay, see the obstacle as a blessing, then you will face no more obstacle.
Và thầy đã khuyên cô ấy rằng bây giờ cô hãy nhìn tất cả chướng ngại là chướng ngại nào cũng là ân phước, và nếu cô có thể nhìn được như vậy thì không còn chướng ngại nữa.
So the mind can change everything.
Cho nên mình thấy rằng tâm mình có thể được thay có thể là tạo ra thay đổi tất cả mọi thứ.
So mind can change everything. When you start to do something, when you start to believe something, then the things will echo, things will happen as you believe, okay? Surrounding by you, the things will happen as according to what you believe.
Cho nên mình sẽ thấy rằng nếu mình thay đổi được tâm mình thay đổi được cái niềm tin của mình thì mình thấy rằng cái thế giới xung quanh mình bắt đầu nó chuyển biến đúng với cái niềm tin của mình có trong tâm.
Let me give you a very simple example.
Thầy sẽ cho một ví dụ đơn giản.
Look at a flower, okay?
Ví dụ như với một cái bông hoa.
Is the flower okay, red or blue or whatever? Is that these flowers are beautiful or not? It very much depends on the your belief. Once you believe that's a blue beautiful, you will see that's a beautiful. The food, when you believe it's attested, then you start to the feel it's attested.
Thì cái bông hoa cho dù nó màu gì đi nữa thì bông hoa đó có đẹp hay không là tùy vô cái suy nghĩ của cái người ngắm bông hoa đó. Mình tin và mình nghĩ rằng hoa đẹp thì đó là một bông hoa đẹp. Tương tự nếu mình nghĩ rằng thức ăn này rất ngon thì ngay lúc đó thì cái lưỡi mình cảm thấy vị ngon.
So that's why, okay. So that's why the today the practice, okay. You carry on the three steps of the practice, okay.
Cho nên hôm nay tuần này mình hãy tiến hành ba bước thực hành là cầu nguyện cho người thân thầy vừa hướng dẫn.
Okay. Okay, so that's the thing, okay. So that's the thing that what you have to do, okay. Practice, okay.
Nên tuần này mình hãy về nhà thực hành những bước thầy vừa hướng dẫn.
Did I tell you last time if you practice so well and if you become the Buddha, what you have to do? Did I tell that before?
Thầy đã bao giờ nói với mình là nếu mình thực hành rất tinh tấn và hiệu quả và mình thành Phật rất là sớm thì sau khi thành Phật mình cần phải làm gì? Thầy đã nói với mình chưa?
Did I tell you or not this class? I always tell that all the students, okay?
Thầy đã nói điều này với rất nhiều học trò rồi mà thầy không nhớ là thầy đã nói với lớp mình chưa?
Okay, if you practice so well, when you're free from the all the negative thoughts, then you become a Buddha. In case if you achieve the Buddhahood before than me, don't forget me, okay?
Cho nên thầy nói rằng trong trường hợp mình thực hành cực kỳ hiệu quả và mình sớm thành Phật và thoát khỏi tất cả các phiền não và thành Phật trước thầy thì thành Phật rồi đừng có quên thầy.
50% is a joke, 50% is a true, okay? I always tell that. Yeah.
Đó là một tình huống nửa thật nửa đùa, thầy luôn nói như vậy với các học trò.
No one knows who can become the Buddha before you or me. But really, maybe only Buddha knows.
Thì thầy thành Phật trước hay là trò thành Phật trước thì không có ai biết trước được cả. Có lẽ chỉ có Đức Phật mới biết mà thôi.
So, don't forget me, okay?
Nên thầy nhắc lại là học trò đừng bao giờ quên thầy.
This is the second thing you have to remember.
Và đó là điều điều quan trọng thứ hai chúng ta cần phải ghi nhớ trong tâm.
First thing, what you have to remember, do you remember?
Và điều quan trọng thứ nhất mình phải luôn ghi nhớ trong tâm thì mình có nhớ là đó là điều gì không ạ?
First thing, save the money, you know? Do you remember?
Điều quan trọng thứ nhất mình phải nhớ đó là mình phải để dành tiền để năm sau đi hành hương, mình có nhớ không ạ?
Okay, save the money next year. Okay, May or June. Okay, they will be the tour. Dipkar is organizing the tour. Okay, big tour in India. Okay, save the
Cho nên điều quan trọng thứ nhất hiện tại là phải để dành tiền để tháng 5 hoặc tháng 6 năm sau mình đi hành hương cùng với Deep Ka.
Okay. Yeah, really next year. Okay, so that thing. Okay, so what you have to practice. Okay, so yeah. So practice that, okay? So this week the three practice. Now here it look in the liberation palm, it talks about the death. Now in this whole chapter, main message is talking about the death is one of the very harsh truth of the reality of the world that we have to accept it. We cannot escape it.
Cho nên ở ở điểm này trong giải thoát vòng tay dành khá nhiều giấy mực để nói về cái chết, bởi vì cái chết là một cái thực tế rất là phũ phàng đối với cái cuộc cuộc sống của mình và trên thế giới này không một ai có thể thoát được cái chết.
One student, he asked me the question.
Có một học trò hỏi thầy một câu thế này.
He told me that the one time, if the science ever so developed, and if they can make the human model, no, immortal that could not die, so what do you think? Do you think that still the people will practice the Dharma?
Người học trò này hỏi thầy rằng nếu như trong tương lai khoa học phát triển tột độ đến mức có thể khiến cho con người trở nên bất tử thì thầy có nghĩ rằng con người vẫn còn tu tập giáo pháp hay không?
Hello, can you hear me, Richard?
Yes, I can hear you.
Yeah, then I told him, right now, everyone don't want to die because we don't have the choice. We have a choice to die or not die. Again, the many people will choose to die. Right now, we have no choice, so that's why we don't want to die. If you have the choice, if the people get the choice, die or not to die and live forever, many will choose to die. They will get tired of the life, no?
Thầy nói rằng
Imagine if you live 500, 600, you will get tired or bored of the life. If you can live like that, okay?
Thầy nói rằng hiện tại con người ai cũng sợ chết bởi vì chúng ta hoàn toàn không có sự lựa chọn. Bởi vì mình bị ép phải chết cho nên mình sợ nó, cho nên mình không muốn chết. Tuy nhiên trong tương lai nếu như khoa học có thể trao cho mình một phương pháp có thể chọn hoặc là sống tiếp hoặc là chết thì biết đâu nhiều người sẽ chọn cái chết chứ không chọn sống hoài nữa. Bởi vì mình hãy tưởng tượng xem nếu mình sống đến 500 năm, 600 năm thì mình có bị mệt hay không? Sống sống hoài như thế có mệt mỏi hay là không?
So that's why the life when you're having the death, no? So it is a one reality. A reality, and we have to accept it. And also it is the one process. Buddhism presents the process that the to again the refresh. Okay.
Và bởi vì cái chết là một thực tế mà chắc chắn sẽ đến, mình không cách nào thoát khỏi được. Tuy nhiên cái chết đến với mình cũng xem như là một cái sự làm mới. Trải qua một khoảng thời gian thì chúng ta bắt đầu làm mới lại mọi thứ, và cái chết là một phần của quá trình làm mới đó.
Okay, so that's the thing. Okay, life. When you look at the life, people used to ask me the things that if we are died and we take the rebirth, we are the rebirth, then why don't we remember our past life? Why don't we remember if we are the if we die and take a rebirth and the if it's like that, if life circle is like that, then why don't we remember our past life?
Cho nên giới khoa học và nhiều người cũng luôn thắc mắc rằng nếu như cuộc sống này là chuỗi liên tục của các quá trình chết rồi tái sinh thì tại sao khi một người đi tái sinh họ lại không nhớ được những gì xảy ra ở đời trước của họ?
I used to tell the people.
Thầy trả lời thế này.
People drink the alcohol to forget the past.
Con người họ họ uống rượu để họ cố quên đi quá khứ.
If you bring the whole the your bad memory of the from the past life, you cannot enjoy this life at all. If you bring the all those past life bad memory, you cannot enjoy this life. This is something new life, refresh and the fresh life. So this is something about the universal balance.
Cho nên người ta tìm đến rượu để quên đi cái nỗi đau trong quá khứ. Cho nên nếu chúng ta đem hết những cái trải nghiệm mà không hay ho gì của đời trước mà đặt vô tâm mình ở đời này thì làm sao mình còn có thể tận hưởng cái đời này của mình nữa nếu như mình nhớ hết tất cả những điều không hay thuộc về đời trước. Cho nên bằng cách nào đó, đó là sự tự cân bằng của vũ trụ này, đó là một sự làm mới, cho nên mình không nhớ được đời trước mình có những gì xảy ra.
When I was small, I used to remember my past life. My mother used to tell. Then later on, age 5 or 6, I forget everything. I'm so happy that I forgot everything.
Khi thầy còn rất là nhỏ thì có những lúc thầy nhớ được cái đời trước của thầy, nhớ được thông qua những câu chuyện mà mẹ thầy kể cho thầy, và thầy cũng nhớ được. Tuy nhiên khi lên khoảng 6 tuổi thì thầy không còn nhớ được nữa, và thầy cảm thấy rất là vui bởi vì mình không còn nhớ được đời trước của mình.
When I was kid, 3 or 4, when I start speaking, I told my mother that I have a 10 horse. I have one white horse. What exactly the seventh classroom she used to have? If I still think like that way, I have to worry about the 10 horse, which is not exist at all right now.
Vào lúc thầy khoảng 4 tuổi thì thầy luôn nói với mẹ của thầy rằng con có 10 con ngựa, trong đó có một con ngựa là trong đó có con một con ngựa màu trắng, thì 10 con ngựa và một con ngựa trắng đó chính xác là những gì mà Khang Sư Rinpoche đời thứ 7 có đời. Cho nên thầy nói rằng nếu như khi lớn lên mà thầy vẫn còn nhớ đến 10 con ngựa đó thì thầy sẽ luôn lo lắng về 10 con ngựa, và thực tế thì 10 con ngựa đó bây giờ không còn tồn tại nữa.
Then I used to tell I have a house, monastery, grassland, what my seventh classroom used to have. I don't have any grassland. If I start to think that I have a grassland right now, it is a really troublesome. That is
Thầy
how you get the rebirth, die, you forget the things. It is a natural balance.
và hồi còn bé thì thầy cũng nói với mẹ của thầy rằng là con có một ngôi nhà, con có một tu viện và có một cái thửa ruộng. Thì đó chính xác là tài sản của Khang Sư Rinpoche đời thứ bảy. Tuy nhiên nếu bây giờ thầy vẫn nghĩ về những chuyện đó thì thầy đang nghĩ đến những cái thứ mà không có thực, không có trên thực tế. Cho nên rất may mắn là thầy dần dần quên hết những gì diễn ra đời trước.
Okay, thank you. As I told you, I may start the class at light, but I will stop on time.
Dạ, thầy cảm ơn đạo tràng và thầy luôn nói rằng thầy có thể lên lớp trễ nhưng mà luôn kết thúc buổi học đúng giờ.
Okay, thank you. Hang up line. Okay, and then keep on the meditation, 3-step meditation. Okay, what I teach you today for this week.
Thầy dặn mình tuần này hãy về thực hành 3 bước cầu nguyện cho người qua đời. Và thầy đạo tràng.
Hang up line. Is any talker? Hang up line. Hang up line. Talker. Come on. Come.